Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là có chánh niệm, không có vọng niệm. Thường thường thì chúng ta rất sợ, ta có niệm khởi lên cái niệm. Nhưng mà nếu như không có chánh niệm thì mọi Phật sự, mọi công việc hoằng pháp lại sanh, mọi Phật sự sẽ không có. Cho nên cái tựa đề của cái bài hôm nay Hòa Thượng muốn nói: có chánh niệm nhưng không có vọng niệm. Chánh niệm là khởi tâm đồng niệm vì tất cả chúng sanh, vì mọi người mà phục vụ. Không có một chút cái ta trong đó. Không có cái ta và cái của ta. Không có. Mà thậm chí ta không có ý cưỡng cầu. Còn nếu ta có ý cưỡng cầu, có nghĩa là ta phải muốn cái việc làm, việc này ta phải làm cho tốt, dốc hết sức, nhưng không có khởi niệm cũng mong cầu. Nhưng mà đa phần thì rơi vào cái mong cầu. Từ cái mong cầu đó mà sanh ra chấp trước. Từ đó mà bao nhiêu phiền não nó xảy ra. Trong bài Hòa Thượng nói, Bổn Sư của chúng ta, tên của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca dịch là năng nhân. Nếu nói cho dễ hiểu, chính là từ bi. Mâu Ni dịch là tịch diệt, ý nghĩa là tâm địa thanh tịnh, một niệm không, không sanh. Ở trong tất cả các cảnh giới không khởi niệm, cái gọi là không khởi niệm, các kỳ phải tường tận, không khởi vọng niệm, không phải là không có chánh niệm. Nếu như ngay đến chánh niệm cũng không có, vậy thì không phải Phật pháp. Nếu như chúng ta không có chánh niệm, không có vọng niệm, không có mà chánh niệm không có nữa, thì chẳng khác nào gỗ đá rồi, quá thành tượng gỗ. Tên của Phật Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Tôi trong lúc giảng dạy, tôi nói cái vấn đề, cái giải thích cái từ, cái tên của Ngài rất nhiều lần. Mỗi khi ta gặp Phật, với người ta phải từ bi, đó là năng nhân. Còn tịch mặc là giới mình thì thanh tịnh. Tu hành chỉ đơn giản vậy thôi. Nói nhiều kinh nhiều lần cũng chỉ để làm sao cho tâm mình được thanh tịnh. Mình có thể sanh khởi được cái tâm yêu thương, cái tâm đồng cảm, cái tâm lân mận đối với tất cả chúng sanh. Nhớ là đồng cảm chứ không có đồng tình. Với người thì ta phải yêu thương, nhưng mà với ta thì ta giữ cho mình thanh tịnh, một niệm không sanh. Mà tâm tịnh thì mới tương ứng được với cõi tịnh. Thật ra thì chúng ta suy xét cho kỹ, tâm mình ở mức độ nào đó, cái sự khống chế ở mức độ, ở đến mức độ nào đối với tham sân si, đối với năm dục sáu trần, thì mình sẽ tương ứng với những cái cảnh giới mà tương lai mình phải đi đến. Tham nhiều thì là ngạ quỷ, sân nhiều thì là địa ngục, ngu si mờ mịt thì là súc sanh. Cho nên có nhiều người hỏi, đến hỏi Hòa Thượng là con có thể giảng sanh không? Thì Hòa Thượng nó cảm thấy rất là ngây ngô. Hòa Thượng cười, việc đó đâu cần hỏi, không cần hỏi ai. Mà mình tự hỏi mình thì mình biết mình có vãng sanh được hay không. Hay thậm chí mình tự biết mình đang ở cảnh giới nào. Tại vì mình biết rõ mình, hằng ngày khởi tâm đồng niệm, niệm ác nhiều hơn là niệm thiện. Vậy thì ba đường ác nhiều hơn ba đường thiện. Rất đơn giản. Hòa Thượng còn từ bị hơn. Ngài mới nói mình hãy lập cái biểu đồ. Bên đây là thập thiện, bên đây là thập ác. Hằng ngày ta xem coi cái cây kim nó nghiêng về thập thiện nhiều hay là thập ác nhiều, thì biết rõ ràng tương lai mình đi về đâu. Thật sự không cần ngoài tương lai, ngay trong đời hiện tại, tâm cảnh mình có được an vui hay không là mình đã biết. Người mà sống ở trong chìm ngập, ở trong tham sân si, mạn nghi đố kỵ. Ở trong phiền não chấp trước thì biết tâm cảnh của mình nó thê thảm đến mức nào. Còn người khống chế được phiền não tham sân si, hàng phục được những cái phiền não chấp trước, thì cuộc sống hiện tại nó cũng bình minh an an. Chỗ này hòa thượng nói, xin các vị phải nhớ rõ, không có là không có vọng niệm, chứ không phải là không có chánh niệm. Nếu như ngay không ngay đến chánh niệm cũng không có, vậy thì không phải Phật pháp. Cũng giống như ta nói cái chữ thiền định, trong không khởi, ngoài không động, thì đó gọi là thiền. Không khởi gì? Trong không khởi vì vọng tưởng. Ngoài không động có nghĩa là ta nghe, ta vẫn nghe tiếng âm thanh rõ ràng, nhưng ta không phân biệt, không có có chấp trước vào đó, ta duyên theo đó, ta tường tận hết mọi chung quanh. Thực sự có nhiều người cứ nghĩ họ phải dụng tâm lắm, hay là phải đi nghe ngóng đầu này, nghe ngóng đầu kia để mới biết được sự việc. Đó là cái căn cơ đó nó quá thấp, nó nghĩa là chưa có tu gì hết chứ. Họ không cần lắng nghe tông đông nghe tây, mà khi họ đến một cái nơi nào đó thì tự khắc họ biết hết nơi đó như thế nào. Hay đối diện với mình, nói chuyện với mình thì cái tâm cảnh mình ra sao nó hiện hết trên, họ hiểu. Thật cái đó không phải là cưỡng cầu cố tình, mà tự động nó như vậy. Cái chỗ này các vị tưởng chừng như khó hiểu, đâu có khó hiểu đâu. Cũng như giống như tấm gương, nếu tấm gương hoàn toàn các vị không có một bụi, không có một hạt bụi, nó trong sáng, thì mọi vật ở trước gương đều hiện lên một cách tường tận. Còn nếu như tấm gương nó đã được trong sạch được 10%, nó còn 90% ô nhiễm, thì mọi vật chiếu vào gương đó nó không có rõ ràng lắm, nó chỉ được 90%, ở 10% sáng tỏ. Tại vì cái gương đã bị bụi bám hết 90%. Còn nếu như nó 20%, nó chỉ bám được có 80% và chỉ sạch được 20%, thì cái ánh sáng, cái mọi vật bên ngoài chiếu vào gương nó cũng chỉ nhìn thấy được 20%. Bụi ở tấm gương là gì? Chính là phiền não vọng tưởng ở nơi tâm. Phiền não vọng tưởng ít đi thì cái độ chiếu sáng của tâm nó sẽ rõ hơn. Cái chúng ta gọi là trí tuệ. Cho nên đâu có cần phải cưỡng cầu để mà tìm hiểu thì mới nhận ra đâu. Có nhiều người nói làm như là có thần thông. Đâu cần có thần thông. Chỉ cần tâm có chút thanh tịnh thì tự khắc mọi sự nó dần dần hiển lộ. Họ sẽ tường tận mọi cái, biết được rõ mọi việc xung quanh tùy theo mức độ của tâm. Biết rõ hơn 100%, hay 80%, hay 70%, hay 50%, hay 40% là ở mức độ thanh tịnh của tâm. Hòa thượng nói, cái gì gọi là vọng niệm? Vọng niệm là tất cả những vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái chỗ này các vị phải đặc biệt chú ý. Nhiều người cứ lờ mờ. Tại sao gọi là vọng tưởng? Hình tướng nó ra sao mà sao nó làm cho mình phiền não thế, làm cho mình không vui, mà thậm chí nó làm cho mình bao nhiêu kiếp rồi trôi lăn trong dòng sinh tử. Đã nói là vọng, vọng là không có thật, không có hình tướng. Bởi vì tôi mới hay nói là đâu các vị đem một ngày mà phiền não nhất trong cuộc đời đó, đem một ngày đó ra rồi cô đặt nó lại, xem thử coi một ngày phiền não nhất trong cuộc đời đó mình cô đặt nó lại, xem coi nó có được bằng hạt mè không, nó có hình tướng bằng hạt mè không. Không. Tại vì khởi đầu nó là không có khởi đầu, mà mất đi cũng không có mất đi. Mình nó không có khởi đầu, nó không có mất đi, nên cho nên mới gọi nó là vọng. Vậy thì làm gì chúng ta phải tìm cách để diệt vọng. Tìm cách để diệt vọng thì dùng vọng để mà diệt vọng. Thì vọng đó, vọng nó sẽ còn càng lớn hơn. Như hôm chứ lần trước tôi nói, ta chỉ cần làm một việc gì đó khác hơn thì tự khắc những cái thứ khác nó đang quấy nhiễu trong tâm ta, nó tự mất. Như lúc nhỏ tôi mỗi lần thấy buồn chạy đi mua cái mía ngồi xước mía nhai ngấu nghiến. Nhai hết cây mía, buồn phiền đâu mất tiêu. Vui vẻ, gọi là hồi phục, vui vẻ, bình thường. Hồi lúc nhỏ là cảm nhận được điều đó rồi. Cảm thấy được cái sự hay hay của cái việc đó rồi. Mà không biết tại sao. Nhưng bây giờ mình, thì tất cả là chúng ta không chú trọng, không quan tâm đến nó nữa, thì tự khắc nó mất. Còn vì chúng ta chấp trước, buộc chặt nó, mình đem đó mình gia giết mình để cho mình khổ hơn, rồi mình thấy sao mình quá khổ, nhưng thật ra chính mình hại mình. Thí dụ tự nhiên hôm nay đi đường, học trò của mình nó gặp mình, nó nhắn thêm chào, nó tại sao nó không chào mình? Chẳng lẽ mất nó đuôi? mình cứ suy nghĩ, mình cứ vọng tưởng, rồi mình cứ chấp trước cái đó, tự nhiên mình cảm thấy rất là phiền não. Rồi mình đổi thừa rằng hôm nay học trò đã làm cho mình phiền não, nhưng thật sự là chính mình làm cho mình phiền não. Làm sao mình quên việc đó đi thì tự khắc mọi việc nó không còn gì cả. Chấp trước chúng ta mà thôi. Chỗ này Hòa Thượng nói, chánh niệm là tất cả những thọ dụng trước mắt rõ ràng, tường tận. Mà thường nói mắt thấy, bạn thấy được rất rõ ràng, đây là chánh niệm. Tai có thể nghe được rõ ràng tường tận, đây là chánh niệm. Lưỡi có thể nếm vị, ý có thể biết. Sáu căn đều khởi tác dụng, sáu căn khởi tác dụng, đây là chánh niệm phân minh. Còn nếu như sáu căn của chúng ta mà mà gọi là không còn cảm giác nữa, vậy thì người đó có thể thành cái gì không? Không để thành gì hết. Thành là những người ngây ngây dại dại, chứ không thành gì nữa. Biết được một cách rõ ràng tường tận. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu trần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tiếp xúc rõ ràng, phân minh, tường tận. Mà không phân biệt, không chấp trước. Chứ không phải là không có nghe. Chúng ta lại nói một cách cụ thể hơn. Cái gì gọi là vọng? Cái gì gọi là vọng niệm? Tham là vọng niệm. Sân hận là vọng niệm. Tất cả ở trong cái thọ dụng mà khởi lên cái tâm tham thì đây là vọng niệm. Thí dụ khi ta ăn thì ta ăn. Và thường nói thọ dụng không phải là vọng niệm mà là chánh niệm. Thí dụ chúng ta mặc áo ăn cơm, đây là chánh niệm. Bụng đói rồi, đến giờ đến lúc phải ăn. Ăn là chánh niệm. Còn phải mong cầu mùi vị như thế nào, bữa ăn chúng ta nó phải như thế nào đó, thì đó là vọng niệm rồi. Còn nếu như không có được cái khẩu vị vừa thích, ưa thích thì không ăn, thì đó là vọng niệm, đó là tà niệm. Ngày xưa khi đọc câu chuyện lúc Tất Đạt Đa hành trì, lúc Đức Phật còn là thái tử đó, tu hành ở trong rừng già, mỗi ngày ăn một hạt mè, mình suy nghĩ không hiểu. Khi có người không còn những cái vọng tưởng, thật ra chúng ta do vọng tưởng mà tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hạt mè là một vật chất tí rất nhỏ, nhưng chỉ cần một vật chất nhỏ để nó chuyển hóa thành năng lượng. Mà có người có một sức tâm thanh tịnh thì chỉ cần một vật chất nhỏ để kích lên, để tạo thành một năng lượng đủ thì được rồi. Chứ đâu phải ăn là ba tô ba chén, ba tô bảy chén thì mới đủ. Và thường nói sắc hương vị có nên mong cầu hay không? Nếu như mong cầu thì ở ngay trong đó đã có tham, đã khởi lên tham. Ăn, mặc, ngủ, nghỉ, đó tất cả là những cái chánh niệm. Nhưng mà ta phải cái khởi lên cái tâm phải như thế nào đó thì đó là nó thuộc về vọng rồi. Nó không phải là chánh nữa. Hòa thượng nói chánh niệm và vọng niệm làm thế nào để phân biệt. Chỗ này hòa thượng nói hai thứ này khác biệt ở chỗ là gì? Chính ở chỗ nó mang theo tham sân si. Nó mang theo tham sân si thì là vọng niệm. Không mang theo tham sân si là chánh niệm. Hòa thượng nói sắc hương mỹ vị tôi làm được rất rất ngon để cúng dường đại chúng. Đại chúng sanh tâm hoan nghị thì đây là chánh niệm. Có nghĩa là mình khởi tâm mình làm để vì mọi người. Nhưng mọi người ăn mà mọi người phân biệt thì đó là việc với mọi người. Họ đã rơi vào cái sự phân biệt. Còn nếu ta khởi tâm làm gì mọi người thì đây là chánh niệm. Nhưng mà nếu chúng ta lại nghĩ ta làm món ngon này cúng dường đại chúng, đại chúng sẽ tán thán ta, ở nơi chỗ này ta làm được một chút việc tốt, và thật nói vậy thì sai rồi. Đây chính là vọng niệm rồi. Vì ta chấp trước rằng ta đã làm ra được món ngon, mọi người khen ngợi ta, ta đã như chỗ này ta đã làm được một chút việc tốt, thì ta đã rơi vào cái thấy ta đã làm được việc tốt. Một câu mà đơn giản dễ hiểu mà Hòa Thượng nói: việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Hằng ngày ta làm rất rất nhiều việc, nhưng mà nó xuất phát từ cái tâm không mong cầu, mà chỉ là vì cái tâm quan tâm đến đại chúng xã hội mà khởi phát mà ta làm. Vậy thì ta không phải là vọng niệm. Còn nếu ta làm mà ta muốn, ta phải làm cho nó suôn sẻ, ta phải làm cho thật tốt, phải như thế nào đó, thì ta đã rơi vào vọng tưởng, mà thậm chí là đã rơi vào cưỡng cầu. Chỗ này Hòa Thượng nói: nhà Phật nói vô niệm là có chánh niệm, không có vọng niệm. Cho nên Hòa Thượng tổng kết này, đơn giản mà nói, phàm hãy khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh, đây đều là chánh niệm. Phàm hãy khởi tâm động niệm vì mình hay có mình thì đó đều là vọng niệm. Phật Bồ Tát thì tất cả khởi tâm đồng niệm của các ngài đều là vì chúng sanh phục vụ. Còn tất cả chúng sanh chúng ta khởi tâm đồng niệm là điều gì? Ta vì cái ta, cái của ta mà làm, cho nên nó bị trói buộc ở trong phiền não, và nó bị trói buộc ở trong sanh tử luân hồi là như vậy. Chúng sanh chúng ta thì là ái duyên từ bi, cũng có dễ như từ bi, nhưng mà người nào thích, hai người đó là đối tượng, là con ta, dòng họ ta, hay là người của ta, thì ta làm tốt cho họ, còn ngược lại thì không làm tốt. Còn Phật Bồ Tát thì đạt đến vô duyên đại từ, là lòng từ không có lý do. Chúng sanh đủ duyên thì tiếp độ, chúng sanh chưa tức đủ duyên thì chờ họ, cho dù là chờ đến bao lâu, đến vô lượng kiếp, chứ đừng nói là một vài kiếp. Còn chúng ta thì khác. Chúng ta muốn việc đó ta phải làm cho tốt. Ta như vậy mà làm việc này không tốt thì mất mặt, sai hết rồi. Nếu nó tốt thì khởi tâm tự mãn, chưa nói đến là khởi tâm kiêu ngạo. Còn nếu nó không tốt thì sinh ra phiền não, khổ đau. Phật Bồ Tát không có cưỡng cầu, duyên đủ thì làm, duyên chưa đủ thì chờ. Vậy thì chẳng lẽ lúc nào là duyên đây? À, lấy cái duyên, cái gì để duyên? Tôi thí dụ cái này thì các chị sẽ dễ hiểu. Thế gian người ta cũng mong cầu, người ta nỗ lực, người ta phấn đấu. Vì cái gì? Để nỗ lực, để phấn đấu. Vì có một gia đình, vì cưới được vợ, vì xây dựng được một gia đình, cho nên họ nỗ lực mong cầu. Họ có cái duyên của họ, cho nên họ nỗ lực. Vậy thì người tu hành Bồ Tát Đạo lấy cái gì để làm động lực? Tâm từ bi, lân mận chúng sanh mà làm động lực. Thí dụ bây giờ chúng ta đang làm giáo dục văn hóa truyền thống, các con được tiếp nhận giáo dục các con rất tốt, mà chúng ta không làm, không nỗ lực thì các con không được tiếp nhận, các con sẽ không tốt. Mà từ chỗ không tốt nhỏ nó trở thành tích tụ những cái không tốt lớn, tương lai gần sẽ là những người xấu, tương lai xa thì sẽ đọa lạc sanh tử luân hồi. Chính cái động lực đó mà thúc đẩy chúng ta không ngừng nỗ lực. Không ngừng nỗ lực thì tờ khác duyên với chúng sanh nó sẽ nhiều. Còn nếu chúng ta không tạo, không khởi được cái tâm đó, ta không tạo những cái duyên, thì tờ khác ta không có cái duyên để tiếp cận chúng sanh. Với Hòa Thượng nói, có người hỏi Hòa Thượng rằng: Hòa Thượng ơi, Ngài chỉ cho tôi làm sao mà pháp duyên của Ngài thù thắng đến thế? Đi đến đâu cũng pháp duyên thù thắng. Hòa Thượng nói đơn giản mà: cứ bố thí nhiều vào, cứ hành bố thí, tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, thì tự khắc duyên nó sẽ nhiều thôi. Mà nhất là vô úy bố thí, là bố thí cái không sợ, chúng ta ăn chay phóng sanh đó. Trong dòng sanh tử luân hồi, thật ra mà nói thì nói ra người ta tưởng chừng như mình mê tín, chứ thật ra nó không mê tín. Thí dụ như 10 năm trước, cảm từ bắt đầu 10 năm trước là chứ không phải bây giờ, thì phóng sanh vô số chúng sanh. Bây giờ nếu mà nói tính chim nữa nghe, thì họ chắc mấy trăm ngàn con rồi, chứ đừng nói là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn con. Mà nếu chúng sanh, nếu những cái loài chim đó mà nó, những loài cá đó mà nó trong dòng sanh tử nó trở lên nó làm người, hết cái duyên súc sanh rồi, một cái duyên kiếp cuối cùng của súc sanh rồi, trở về làm người. Làm người thì cũng vẫn, thì chúng, nếu có tự khắc ta thắng duyên gặp chúng, thì ta dạy chúng sẽ dễ dàng tiếp nhận. Tại vì mình đã có một lần cứu mạng, thì cái duyên đó nó sẽ dễ dàng có thể tiếp nhận hơn. Mình muốn học trò dễ nghe, dễ dạy. Mình muốn mình có nhiều những người học trò ở tương lai mà mình không làm gì hết. Mình không tạo cái duyên lành để mà để nó tiếp xúc. Chẳng hạn thầy ra cái bộ địa dạy chữ Hán. Bộ địa dạy chữ Hán để trên mạng bây giờ người ta học rất là nhiều. Mình đi đâu người ta cũng, người ta có nhìn mình nó ngờ ngợ. Mình thấy cái mặt họ, họ nhìn mình một cách ngờ ngợ là mình biết rồi. Có người gì thì không dám hỏi, nhưng có người thì hỏi. Thì đó chính là chúng ta đã tạo duyên. Như hôm trước, cách đây cũng 6 năm tôi giảng, đi giảng ở Hà Nam. Thì nơi mà đến một cái chùa nó hoang sơ lắm. Có một vị thầy mới vừa đến về đó. Thì tôi đến tôi giảng. Có rất nhiều sinh viên tình nguyện trong những cái buổi, cái việc từ thiện đến nó tham dự đó cũng đông. Thì tôi đang đứng nói chuyện với một vị quan chức cấp cũng là quê ở cái vùng đó. Thì hôm đó là hình thành để cái lễ động thổ, cho nên là cái vị đó cũng về tham dự. Thì tôi đang đứng nói chuyện thì có một sinh viên cũng đại học chạy đến. Bạn ấy coi như là biểu lộ cảm xúc, vô cùng cảm xúc, khiến cho cái vị kia cũng ngạc nhiên, nói rất là nhiều. Là, thứ nhất là họ nói, con không thể ngờ rằng ở nơi đây con có thể gặp được thầy. Vậy thì cái buổi nói chuyện của mình sẽ coi như là có được, có chính cái cô bé đó sẽ có sự thọ dụng rất lớn. Tiếp nhận cái buổi nói chuyện của mình, họ tiếp nhận rất là sâu sắc. Đó là mình tạo duyên đấy. Cho nên đừng tưởng rằng ta không có duyên để độ chúng sanh. Tại vì ta không biết tạo cái duyên để có thể tiếp cận được chúng sanh. Mà ta không có tạo cái duyên để tiếp cận chúng sanh, mà ta cố tình để tiếp cận, thì phiền não. Rất rất là phiền não. Cho nên vọng niệm thì không nên để nó sanh, nhưng mà chánh niệm thì phải có. Có vọng niệm là có chấp trước, là có cưỡng cầu nữa, thì phiền não nó theo đó mà sanh ra, rồi khổ đau cũng từ đó mà có. Cho nên có nhiều người cũng thắc mắc, vậy thì cái nào là vọng niệm, cái nào là vọng, cái nào là chánh niệm? Hôm nay chúng ta học bài này, hòa thượng cũng thật cả nghe cái chánh niệm cũng, người mà có công phu cao rồi thì không khởi, cũng không khởi. Mà nó tự động. Còn mình cố cưỡng cầu thì nó lại là vọng. Thí dụ bây giờ mình đang niệm Phật, bây giờ mình đang còn chấp trước cái câu A Di Đà Phật trong tâm mình, mình phải cố niệm ấy, thì nó mới niệm. Còn ta niệm đến mức độ thần thục thì ta không khởi nó mà nó tự niệm. Thì cho gọi mới gọi là bất niệm tự niệm, nghĩa là không niệm mà nó tự niệm. Thì cái trình độ đó là khá cao. Khi mà không niệm mà nó tự niệm Thì lúc đó cái thân ta đối với mọi việc, thậm chí đối với sinh tử, nó không còn đáng ngại nữa. Nhưng cách nào để đạt được thì không gì khác là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân thu mà thôi. Phải dùng cái thời gian dài, miên mật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì nó sẽ được. Mình thấy trong sự sách hay vừa rồi chúng ta cũng biết, người mà đạt được tự tại vãng sanh thì đa phần những người đời trong cuộc sống thường ngày rất ít, rất hạn chế những cái chuyện thị phi phiền não. Cho nên các ngài dễ dàng, bởi vì các ngài đã biết xa lánh những cái thị phi phiền não, như Hòa Thượng Hải Hiền vừa rồi chúng ta đã thấy đó. Niệm Phật 90 năm, hơn 90 năm niệm Phật, là một người chất phác, một người thật thà. Không biết gì về Phật sự, làm những việc khác ngoài việc đồng án niệm Phật. Thế mà tự tại vãng sanh, còn lưu lại toàn thân xá lợi. Cho nên ngài chỉ có chánh niệm chứ không có vọng niệm. Chúng ta bị phiền não là vì chúng ta chìm đắm ở trong vọng niệm. Nhưng mà những người không hiểu được, cứ nghĩ vọng niệm ở đâu mà nó nhiều đến thế. Có nhiều người nói, ấy sao vọng niệm nó nhiều đến thế. Thật ra nó là vọng, thì nó không có chỗ khởi đầu, cũng không có chỗ mất đi. Thì cần gì phải dùng cách này cách nọ để mà diệt vọng. Chỉ cần ta tìm cách thay thế. Và thử nói mình đang phiền não, nếu mình thích tụng kinh thì mình đi tờ tụng kinh một thời, thì tự sách phiền não nó cũng vớt hết. Hay mình thích đọc sách thì mình lấy quyển sách cho mình đọc, thì tự khiến cũng vớt. Hay những thứ đó nó không tác dụng thì mình đi nghe một bài nhạc, nghe một bản nhạc. Thì từ khác nó cũng, ta chú tâm vào cái nào có thể ta có thể chú tâm được, buộc cái tâm mình vào chỗ khác, thì từ khác cái vọng này nó tự rớt mất. Nó không có chỗ khởi đầu, không có chỗ mất đi, nó không có chỗ bám. Vậy thì không chú tâm đến nó nữa, vậy thì nó tự rơi mất. Thế mà có nhiều người rất là dụng tâm để mà tìm cách gì đó mà diệt vọng. Hòa Thượng nói dùng vọng để mà diệt vọng thì vọng nó nhiều hơn. Lúc mình tìm cách đó chính là vọng rồi. Tìm cách để diệt thì chính là ta dùng vọng để mà diệt vọng chứ gì nữa. Như Hòa Thượng nói trong kinh Kim Cang, nói ưng vô sở chủ nhi sanh ca nhà tâm. Làm thế nào để không chủ mà sanh tâm? Chủ ở chỗ không chủ, có nghĩa là không chủ ở vọng tưởng mà chủ ở câu A Di Đà Phật. Hòa Thượng nói không chủ ở nơi các vọng tưởng khác mà chủ ở câu A Di Đà Phật. Dùng một cái niệm này để đánh bạc tất cả các niệm. Thế nào để sanh tâm? Mà tự nói không sanh khởi những vọng trong tâm, mà chỉ sanh khởi một câu A Di Đà Phật. Đơn giản. Mà tự nói giới kinh Kim Cang thì giảng giải rất là rườm rà, rất là khó hiểu. Nhưng đối với người niệm Phật, chủ ở nơi A Di Đà Phật không chỗ ở nơi các vọng niệm khác. Mà tâm mà muốn sanh khởi thì không sanh khởi vọng niệm, mà chỉ sanh khởi một câu A Di Đà Phật. Thật ra nói vậy thôi, chứ còn muốn làm được cảnh giới này thì phải có quá trình dài công phu. Tất cả đều phải có quá trình dài, chứ không dễ. Nhưng mà chúng sanh ngày nay thì cái gì dễ thì thích. Gọi là vô công mà muốn hưởng lộc thì nhiều lắm, còn phải ra công mà làm thì họ không muốn. Bây giờ mà bảo họ phải diệt trừ tham sân si, phải buông bỏ tham sân si, mạn nghi, phải xa lìa ngũ dục, năm dục, sáu trần, phải buông bỏ đi tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, họ không làm. Họ không làm được. Họ vừa rồi có, họ đưa cái pháp gọi là niệm Phật không cần diệt vọng thử. Niệm Phật mà nghĩ đông nghĩ tây vẫn được. Và thậm chí là họ nói niệm Phật không cần giữ giới. Thì cái đó mới là khủng khiếp rồi. Vậy thì nhiều người họ thích lắm. Không cần giữ giới có nghĩa là có thể phạm trai phá giới, có thể tùy tiện tạo ác, thì họ thích. Những người đó họ bị lừa. Vậy thì sanh tử, ai sanh tử? Người ta sanh tử. Hồi trước có người hỏi tôi là tại sao họ sanh tạp như vậy thầy? Tại sao họ sanh tạp? Họ đem cái sanh tạp họ đi, đi muốn người ta người khác sanh tạp. Tôi mới nói rằng tại vì họ muốn, họ sanh tạp, họ đem cái sanh tạp cho người khác là vì sao? Họ muốn gọi là sanh tử có nhau. Họ sợ trong vòng, trong cái đường sanh tử, họ sanh tử một mình họ buồn, họ lẻ loi, cho nên là họ rủ mình sanh tử theo họ cho nó có, cho nó có bạn. Tôi dùng cái từ gọi là sanh tử có nhau vì họ muốn sanh, họ không muốn lẻ loi một mình cô độc ở trên cái bước đường sanh tử, cho nên họ rủ nhiều người cùng sanh tử để cho gọi là sanh tử có nhau. Và chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.